Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là ngày mục tây tháng 1 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 5 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Chuyện thứ nhất mà sư muốn đọc để cho anh chị em nghe đó là cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tham nhẫn. Có một chị hỏi vấn đề tham nhẫn phải sư rồi nhưng mà sư nói lộn. Sư nói là tham nhẫn không có ở trong thập độ, nhưng mà thật ra cái câu phải là nói về bắt chánh đạo. Nên mời quý vị nghe cái câu, cái bài này đó, khi mình đọc cái bài này ra mình sẽ thấy cái câu hỏi của cô Trinh hồi chiều nói rằng là tôi thực tập hành kham nhẫn mà tôi đồng thời tôi cũng thấy rằng là người ta ăn hiếp tôi nữa, thì quý vị sẽ hiểu tại vì sao mà cái kham nhẫn như thế nào mà gọi là để đừng thấy cái chuyện đó. Dạ thưa thiền sư, một vị Bồ Tát phải thực tập 30 hạnh ba la mật, trong đó có những nại ba la mật thập độ đó ha. Nhưng mà thập độ là cái 30 luôn chứ không phải có 10 thôi, tại vì thập bộ tức bờ cao thượng rồi bờ trên rồi bờ gì đó không biết mà ba thứ, sư quên cái bài ba la mật rồi, nhưng mà là vậy đó. Thưa thiền sư, mỗi vị Bồ Tát phải thực tập 30 hạnh ba la mật, trong đó có những nại ba la mật, tại sao trong bát chánh đạo hay là con đường hay phương pháp tu tập để giải thoát không có đề cập chi tới những nại ba la mật cả? Như vậy thì nói về bát chánh đạo chứ không phải nói về thập độ. Thiền sư trả lời, trong bát chánh đạo có trí tuệ là một trong 10 hạnh ba la mật. Nếu mà nói tới trí tuệ thì có trí tuệ ba la mật. Khi có trí tuệ thì sân không có mặt thì nhẫn nại xuất hiện cùng một lúc với các thượng pháp khác thì từ bi hỷ xả. Như vậy hễ chỉ một người mà tu tập thiền tứ niệm xứ chẳng hạn, để mà cho có trí tuệ, khi mà có trí tuệ rồi thì tự nhiên kham nhẫn sẽ tới. Mà hễ mà có khó kham nhẫn rồi thì có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vì vậy quý vị thấy không phải là tự nhiên mình tập tâm từ, tâm bi mà có tâm từ, tâm bi đâu. Mà mình phải có trí tuệ, nhờ có trí tuệ nó hỗ trợ để mình hiểu rằng mình sân hận với ai là mình đau khổ cái đã. Thưa sư, như vậy sự thực tập bát chánh đạo đưa đến phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có thì tham nhẫn có, nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, khi có trí tuệ thì các thiện pháp khác đồng sanh lên. Chỉ cần có chánh kiến là đủ, khi tà kiến đã mất thì phiền não không sanh lên được nữa. Chánh kiến là gì? Không chấp ngã, không có tôi tà. Mình đổ sân là tại vì mình chấp ngã rất là nhiều, có vậy không? Hoặc giả là mình tham lam rất là nhiều, mình muốn mình chấp theo ý của mình, không vâng. Chỉ cần không có chánh kiến, chỉ cần tà kiến nó mất đi, tà kiến tức là có chánh kiến. Chánh kiến là hiểu nhân quả, hiểu cái gì, cái không có tôi ta trong này. Chỉ có trí tuệ thì các thiền pháp phát đồng sanh lên, chỉ cần có chánh kiến là đủ. Khi tà kiến không có mặt, tức là chánh là có chánh kiến có mặt, thì phiền não cũng sanh lên. Khi phiền não vắng bóng thì các tâm thiện khác sẽ sanh lên. Người ta thường hiểu sai lầm về chữ nhẫn nại. Họ nghĩ rằng muốn nhẫn nại thì mình phải kiểm soát, phải đè nén cái sự bực tức cái khó chịu xuống. Đó là trường hợp mà mình cố gắng mình nén xuống. Nó nói, người ta nói mình nhịn, ráng nhịn, ráng nhịn. Trong này là mình đủ điên dữ lắm rồi. Vì vậy nó mới thấy là cảm thấy là bị bức xúc, cảm thấy người ta ăn hiếp mình. Còn có trí tuệ dạy mình có cần chi mà phải sân hận. Hoặc giả là trí tuệ dạy mình rằng là cái sự sân hận tự nó là làm cho mình đau khổ trước. Trong Phật pháp không có cái chuyện mà sân hận làm chính đáng hết. Chính đáng sao được? Bởi vì sân hận là mình đã đốt mình mà sao gọi là chính đáng? Họ nghĩ rằng muốn nhẫn nại thì phải kiểm soát, phải đè nén sự bực tức, phải khó chịu xuống. Đè xuống một lần, hai lần, nhưng mà tới lần thứ ba, lần thứ tư chịu hết nổi thì sân bùng lên và điều này nó nổ như một quả bom. Bạn đè xuống, người ta nói bằng chấp nhận, tham nhẫn, còn nói vậy. Bỏ qua thôi, buông bỏ cái miệng không à. Tới khi mà bỏ một lần, hai lần, ba lần để chịu hết nổi là đấm trong cái ầm luôn, lúc đó là bỏ xác luôn đó. Thì đó là một cái hình thức mà mình tập thường thôi. Mình ai cũng dặn mình phải tham nhẫn, mà khi mình không có trí tuệ mình không tham nhẫn được đâu, nó chỉ nói thôi. Tôi có nghe một câu chuyện là, sau đây là tôi để kể quý vị nghe một ví dụ. Có một gia đình nọ tới thăm thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh. Người chồng là bạn của tôi. Lúc đến thăm ngài, ngoài hai vợ chồng còn có thêm một đứa nhỏ con đó, khoảng nhỏ là khoảng chừng 8-9 tuổi. Hòa thượng dạy về pháp nhẫn nại, cả nhà lắng nghe và thằng bé con của anh chị này rất thích câu nói của hòa thượng. Mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhẫn. Và bây giờ nó nói với bố: trời ơi, hòa thượng thích nói hay quá, con sẽ cố gắng thực tập theo. Lúc nó đi học về, tay cứ cầm cái gà men trống, đi với mấy đứa bạn thì bị một cái đứa bạn nó trêu chọc. Một lần, hai lần nó nhịn được, bởi vì nó nhớ lời hòa thượng mà. Nhưng mà tới lần thứ ba là nó lấy gà men nó quýnh trên đầu thằng đó. Hỏi tại sao dữ vậy, bộ con không tập hạnh kham nhẫn như hòa thượng đã dạy hay sao? Thằng bé thưa: thưa ba, một hai lần còn tập được, nhưng tới lần thứ ba thì hết vũ động trỗi rồi. Lần thứ nhất tôi còn nhớ lời hòa thượng, lần thứ hai lần thứ ba thì hết. Mình thấy tất cả những cái dạng mà phiền não mà cái sự đè nén là luôn luôn là vậy. Ví dụ tâm tham chẳng hạn, phải không? Đó, nhiều cô nói bây giờ đó người ta cho chuối rồi cho bánh rồi người ta để bàn đó, thì mỗi người lấy một phần thôi, ta đã chia đủ rồi, mình lấy cho nhiều rồi thôi bất cỡ quá, ai mình đi làm vậy thôi không lấy nữa, không lấy một lần hai lần, tới lần thứ ba nó lấy lấp cấp 3, cấp 4 lần luôn. Bản chất của tâm là vậy mà, mình đè nén thôi. Chứ thường thường là mình không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì đè nén một lát, đè nén chịu hết thôi là nó bung lên. Tham nhẫn không phải là đè nén hay kiểm soát tâm sân. Không có trí tuệ giúp hiểu rõ bản chất của sân thì không thể nào tham nhẫn. Tham nhẫn thực sự là nhờ có trí tuệ. Như vậy tất cả những cái dạng tham nhẫn mà mình tập thì cái này là gọi là kêu bằng đè nén thôi. Đè nén rồi mình nhắc nhở mình, rồi mình nhớ lời vị này vị kia dạy mình là vậy đó ha. Chứ mà thế mà tham nhẫn thật sự không cần chỉ với đè nén hết, tự động nó tắt rồi. Thưa thực sự như vậy không có chuyện tập hành tham nhẫn mà tu cho có trí tuệ thôi, nói vậy đúng không? Đúng đấy. Tham nhẫn có nghĩa là tâm chấp nhận, nhờ có sự hiểu biết có trí tuệ cho nó chấp nhận. Chấp nhận là câu chuyện không nên nói này, chưa đáng nói. Hoặc giả là cái thằng đó thằng khùng quá anh chí. Mình nói biết bao nhiêu lần rồi mà nó có chịu nghe đâu. Trí tuệ dạy mình đừng nói nữa. Mất gì để tốn hơi mà mình nói cũng không nghe, vì nó có hiểu đâu. Giống như là ví dụ như quý vị thấy những cái người mà sống ở xung quanh mình, siêu về bên Việt Nam siêu thấy có nhiều người đó họ có hiểu gì hết trơn. Ngày xưa đi bộ rồi ra hai sư đi bộ, cái ông kia ông hỏi bộ mấy sư đi qua nhà hả, sao mà chiều nào cũng đi vậy, đi phải đi qua nhà qua đất á. Nói không, mà tụi tôi đi bộ để làm gì, đi bộ để tập thể dục thể thao, bộ khùng cái sao, ở nhà nhậu sướng hơn không? Họ đâu có hiểu cái chuyện là đi bộ là có lợi lạc đâu. Họ chỉ nghĩ là đi là phải có công chuyện gì, chứ còn đâu mà tự nhiên đi khơi khơi ngày nào cũng đi trơn. Rồi mình đi xe đạp họ cũng nói vậy nữa. Ông đạp sẽ ăn chi vậy? Nó để thể dục thể thao. Thay vì thể dục thể thao vậy, ông lại ông đẩy cái xe hồ, cái xe buệt á, không phải khỏe không? Tức là đi làm vậy thì cũng thể dục thể thao nữa. Đó, họ đâu có hiểu rằng là mình nhà sư, mình tu hành, mình không có làm cái gì lao động. Thì khi nào rảnh rỗi thì mình thể dục thể thao cho thân thể nó khỏe vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Quý vị thấy ở mỗi nơi nó có một cái sự hiểu biết khác nhau. Bên này mình đi bộ người ta rất là thích, phải không? Còn ở Việt Nam ta nói mình khùng, mình đi bộ. Tự nhiên không chiều nào có sách đồ đi vậy, đi băng qua vùng, qua ruộng, qua đồi chi vậy đó. Rồi có một cái đường băng qua cái đập cánh đồng. Nhà sư cái chỗ sư ở đó, nó phía sau lưng nó đi chừng 5 phút là tới cánh đồng. Mình đi ra ngoài đồng mình rất là thích, nó mát nó mẻ vậy, nhưng mà đi thì tại vì đầm ruộng thì đường sẽ phải gồ ghề đó, thì mình nếu mà trời mưa thì mình mang bút rồi mình đi, hoặc giả là trời nắng thì mình tránh. Nhưng ông nói ra ngoài đường xi măng đi phải sướng không, mắc mớ gì chung vô trong này đi chi vậy. Nó đi ngoài này con đầm con ruộng mát gì mát, hôi cũng chết rồi mát gì, cứ bò không hôi cũng chết. Họ hoàn toàn họ khác này nè, không có thể mà nói được. Vì vậy quý vị thấy không, có những người mình không nên nói, nên mình nghĩ rằng họ không tiếp thu quá chi nữa. Mình với già mình có một người chồng, có một vợ, có một đứa con, mình nói hoài trí tuệ dạy mình đừng nói nữa, mất thời giờ vô ích. Cái người này họ không tiếp thu, nói vô ích, mất thời giờ của mình, mà đôi khi gây oan trái nữa. Vì vậy trí tuệ dạy cho mình không nên nói, trí tuệ dạy mình nên nói, trí tuệ dạy cho mình nên làm không nên làm, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả cũng vậy. Có cô kia cô nói tôi thấy rõ ràng đó, cái bà đó là bà phiền não với tôi ghê lắm, bà kiếm chuyện với tôi quá trời quá đất cả. Thành ra thưa sư, ngày nào con ngồi con rải tâm từ cho bà hết trơn. Rồi con đi ra mà nếu mà con làm phước là con cũng chia phước cho bà được cái cây nhỏ. Vậy mà con nhắm mắt nhớ tới bà là con muốn giết bà. Như vậy thì quý vị thấy tâm từ nó có phải có đúng vậy đâu. Tâm từ là mình nói bây giờ giận quá thôi rải tâm từ, rải tâm từ, rải tâm từ. Nhưng mà mình nói cái miệng không. Bây giờ thấy rõ ràng đó. Cái câu chuyện mà quý vị hay kể cho quý vị nghe, cái ông thiền sư Joseph, ông kể ông nói ông qua bên Ấn Độ, ông tập thiền tứ niệm xứ, rồi ngài cái ngài mà của gì đấy, ngài Munindraji là cũng là thầy của hòa thượng Kim Triệu nữa, rồi ngài cho tập tâm từ, tập vipassana mà giỏi rồi đó, bây giờ tập tâm từ. Thì ông kể ông nói là tôi tập tâm từ, nhưng mà bên tôi ngồi cạnh có cái cửa sổ giống vậy đó. Thì bên Ấn Độ tại vì phòng ốc có chật chội quá mà bàn tủ rồi không có, thành ra đồ ăn nữa phải để cửa sổ vậy đó. Tại vì mình để cửa sổ cao thì ở ngoài đang đi ngang ta thấy thôi, cho nên rồi vậy mà có một thằng nhỏ nó leo lên nó lấy. Ông nói tôi ngồi đang tập trung từ cầu xin tất cả chúng thầy ăn vui lành, tôi cầu xin tất cả, thấy thằng nhỏ leo lên lấy cái cam, tao giết mày, mày lấy cái cam của tao dễ sợ không? Thấy tâm nó nói rõ ràng, tao rải tâm từ đó nhưng mà mày lấy cái cam của tao là tao giết mày. Thành ra ta dặn mình á, bạn tập tâm từ được, bạn tập hành khám nhẫn được, nhưng mà cái đó chưa phải rút ra. Cái rút ra là tập sao cho có trí tuệ. Trí tuệ thì dạy mình là đừng có nổi sân. Học giả là những cái hạng người mình không nên nói, mất thời giờ lắm. Học giả là những cái người này đó, họ tội nghiệp quá đi. Họ sống trong cái cảnh nó phiền não quá. Thôi mình tha thứ, bỏ qua. Cái đó là phải trí tuệ nói. Cho mình cố gắng được. Thưa sư, như vậy không có chuyện tập hạnh tham nhẫn mà tu cho có trí tuệ thôi nó đủ không? Tham nhẫn có nghĩa là tâm chấp nhận, tâm chấp nhận thì có sự hiểu biết, có trí tuệ. Tham nhẫn là không đối kháng. Khi sân đang có mặt thì không thể nào tham nhẫn chịu đựng được. Đức Bồ Tát phải hành 10 pháp ba la mật để trở thành Phật toàn giác. Sau đó giảng dạy bát chánh đạo, con đường đưa đến giải thoát niết bàn thôi. Bát chánh đạo mà sự thực tập sẽ giúp hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường mà một vị Bồ Tát phải hành theo để thành Phật. Nhớ cái gì, nhớ gì đó. Cái gì đôi khi nói rằng Đức Phật hồi xưa Đức Phật tập như vậy như vậy, bây giờ mình tập sao? Đức Phật nói đâu được, tại tôi muốn trở thành Phật luôn mà. Khi một cái vị Phật mà trời ơi, vị người Phật mà Phật toàn giác là đủ tất cả các cái phẩm chất cái trời, mà trong đó có một cái là cái con mắt Phật, Phật nhãn đó. Tức là một người mà tới gần mà Đức Phật đó, ngài biết cái người này căn cơ họ như thế nào, họ từ đâu họ sinh ra, nghiệp lực họ như thế nào, họ đã làm cái gì, rồi bây giờ làm thế nào mà hướng dẫn mình giúp đỡ họ. Mình đâu có biết. Các sư có dạy thiền vậy rồi thì dạy vậy thôi à. Mà người nào hợp duyên thì tùy duyên mà thôi, phải không? Đức Phật biết rất là rõ. Vì vậy ta thường kể chuyện là Đức Phật mỗi buổi sáng là ngài để một tiếng đồng hồ rồi ngài phóng cái hào quang ra, ngài coi thử trong cái võng á, thì coi thử có ai dính vào đó không. Dính vào đó là cái người mà dính vào đó là có nhân duyên á, có thể tiếp độ được, có thể cứu được. Chẳng hạn như ngài thấy có một người đó như vậy đó, rồi chỉ cần vậy thôi là ngài biết là người đó là ai, làm gì và hiện tại như thế nào, và gặp khi gặp người ta phải nói cái gì đó. Đó thì sẵn đây sư kể một câu chuyện mà sư rất là ấn tượng, đó là nói cái ông đạo sư đứng một giò. Quý vị có nghe cái chuyện đó chưa? Trong tích dĩ nhiên là quý vị lắc đầu rồi thì sư phải nói cho biết thôi. Thích kể nói là có một cái ông đó đó, ông tu cái hạnh gì không biết, mà người ta thấy là ông đứng trên cái tảng đá đó, đứng có một giò mà ông ở trần ở trùng, đứng có một chân. Người ta hỏi tại sao mà ngài đứng một chân, thì ông trả lời rằng là tôi phải đứng một chân, nếu mà tôi đứng hai chân thì cái đứt sập á, bị đứt độ của tôi dữ quá, rồi đạo sĩ lõa thể đó. Rồi ông ở cái chỗ đó là cái nghĩa địa cái gì, cái chỗ đó nghĩa địa mà thì cái nhà cửa gì đâu. Rồi người ta đem đồ tới cho dân cúng, ông không ăn. Ông nói không. Hỏi thì ngài ăn cái gì? Đứng một giò mà ngáp gió hả vậy mà. À, gió là đủ sống rồi, nói vậy. Không dám đứng hai chân, tại vì đứng hai chân thì trái đất sẽ sập, tại vì sức đức độ tôi tu này nhiều quá. Mà hỏi ăn bằng cái gì thì tôi ăn bằng gió. Đó. Thì cả cái vùng đó người ta đem đồ, đem đạp tới, người ta đem hương, đem đèn tới, người ta cúng, người ta vái, người ta kinh, người ta xỏ rồi. Ông cứ đứng một giò trên cái tảng đá vậy thôi. Mà cái chỗ đó là quý vị biết sao không, ngoài dưới cái đảng đó đó hồi trước là một cái là bãi tha ma mộ địa, chỗ đó người ta lại ta phóng uế nó ở vậy. Rồi Đức Phật trong khi mà ngồi thiền thì thấy ông ấy, đã biết ông này tới duyên độ rồi. Nhưng mà tại sao ông như vậy? Đức Phật biết rất rõ là ông này đó, trong một thời gian rất lâu là ông là một vị sư đó. Nhưng mà tại vì ông phạm một cái tội là ông nói những cái lời mà cái bọn ác độc đối với một vị tăng. Cái vị này là một cái vị khách tăng. Sư nhớ cái câu chuyện là như vậy đó. Ông ở trong cái chùa đó là ông là làm trụ trì đó. Bởi vậy các vị trụ trì thì dễ đi địa ngục là vậy đó. Tại vì sao ông điêu nhiều chuyện quá. Cho cái vị đó tới ở đó, rồi ông không biết là vị đó là đắc đạo quả A-la-hán. Ông mắng nhất rất là dữ. Ông sợ cái vị đó tới rồi Phật tử người ta thương vị đó là bỏ lỡ ông. Rồi ông mắng nhất, nói ông là không có đá gì đó. Ông không nên ăn cơm, không ăn phẩm rồi. Đừng có nằm giường xuống dưới đất nằm. Rồi ông đừng có cạo đầu bằng dao mà ông lấy lá đồ gì cạo. Toàn những cái lời mạt sát rồi. Rồi cái vị mà khách tăng đó là gì để biết ông này không thì ở. Ông không có thích mình ở đây. Thì thôi thì ngày nửa đêm rồi sáng sớm rồi mang bác y bác đi. Bởi vì sao còn ở tiếp tục là ông càng rủa mình nữa, ông càng rủa mình, ông tạo ác nghiệp nữa. Vì vị này vì thánh nhân mà. Đó thì khi mà Đức Phật mà thấy rồi đó, thì bây giờ đó cái ông này trong cái thời gian mà ông ở chùa đó, ông mặc dù là ông sư vậy đó, ông nói những cái lời bất thiện như vậy đó, tại vì nổi sân nói vậy, nhưng mà trong cái quá trình ông tu tập rất là nhiều. Vì vậy đây là cái lúc mà gọi là mình cần phải tới để mình giúp ông ấy, để nhắc nhở ông về những cái ác nghiệp ông đã làm trong quá khứ, và bây giờ nhớ tĩnh tâm tu tập. Thì hôm đó thì Đức Phật mới ghé cái chỗ của ông ấy, Đức Phật yên mình. Thì trước khi mà tới đó là mưa rất là dữ. Tôi sạch cái chỗ đó, ông cũng biết tại sao mà mưa dữ vậy đó. Thì khi mà Đức Phật tới nơi rồi thì trời tạnh mưa, sạch sẽ rồi thì trời tạnh mưa, thì ông cũng leo lên cục đá đứng nữa. Rồi ông ở chuồng, đảo lõ thể mà ở chuồng, rồi đứng trên cục đá đứng một giờ, rồi cũng là ngắt gió rồi vậy đó. Rồi Đức Phật hỏi, Đức Phật tới gần, Đức Phật hỏi. Hỏi này đạo sĩ, ngài tu cái hành gì vậy? Thì ông cũng nói, ông nói với tất cả mọi người vậy. Cái Đức Phật cười, Đức Phật trả lời, Đức Phật không có nói, Đức Phật cười. Hỏi tại sao cười ông? Cái Đức Phật lúc bây giờ kêu ông cái tên mà hồi xưa đó là ông là làm trụ trì, ông tên gì đó. Ví dụ cái xưa làm cái trụ trì, xưa làm nói tầm bậy bạ, kêu này Trí Dũng, có nhớ Trí Dũng không? Mày làm như nhân duyên nghiệp lực nó tới rồi, kêu ông gọi là ông hết hồn hết vía. Một cái tên mà đã nhiều đời nhiều kiếp rồi mà không biết ai kêu mình. Cái Đức Phật mới thông thả, Đức Phật kể cho nghe, kể lại toàn bộ. Nghe vậy không là ông biết liền rồi. Ông biết mình tạo quá nhiều ác nghiệp. Bây giờ mình sinh ra một cái chỗ mà toàn ăn toàn phấn không, ở trần ở đùa như thế này, này. Rồi tạo đầu rồi lấy cái cây mà thốt nốt rồi làm gì đó. Nói xong thì là ngay tại chỗ là ông đi, ông đắc đạo quả. Khi ông đi kiếm y kiếm áo rồi ông mặc. Vì thế không? Chỉ có Phật mới làm được thôi à, chứ còn làm sao mà ai mà làm được đây. Bởi vì ngài đã biết cái nhân duyên của vị này rồi. Thành ra mình thấy là gì đây, Đức Phật tu rất là nhiều, tu nhiều đời nhiều kiếp lắm. Rồi khi mà ngài tu xong rồi đó, rồi đó ngài về, ngài đắc đạo quả rồi, ngài chỉ cho mình con đường bắt chánh đạo. Cái này là đi, này là tôi đi, là tôi đi đường trong phải không? Và tôi chỉ quý vị cái đường này, đường là hai quê này đó. Quý vị đường này nó nhanh hơn, khỏi mất công nữa, bắt chánh đạo được vậy đó. Vì vậy Đức Phật sẽ chỉ cho mình cái con đường đi để mà mình có thể đắc đạo quả, để giác ngộ. Chứ Đức Phật không chỉ cho mình cái con đường đi mà ngài đã tập như thế nào, cực quá mà làm sao nổi. Bây giờ hiểu à? Đó, cách gì đây? Bát chánh đạo là sự thực tập sẽ giúp cho hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường một vị Bồ Tát phải hành theo để thành Phật. Như vậy phương thức thoát khỏi sanh tử luân hồi đơn giản và nhanh hơn con đường trở thành một vị Phật toàn giác, là một vị Phật tổ. Vì vậy ngài đi cái đường này xa xôi lắm, tại vì ngài muốn trở thành một vị Phật tổ mà có khả năng để mà giúp đỡ độ hết tất cả chúng sanh, độ trong chúng sanh là mình hữu duyên với mình. Thành ra mình theo sao được? Vì vậy mới Vipassana bắt gì đây thiền tứ niệm xứ nó ra đời. Ngài lúc mà Đức Phật mà còn mà gì đây, trong khi mà vị Bồ Tát mà tập thành Phật cái đó có Vipassana. Cái khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, lúc đó mà chỉ cái Vipassana được tập. Quý vị có cần hỏi chi không quý vị? Rồi, bây giờ tôi đọc chuyện khác ha.
Cho con hỏi á.
Hỏi cái gì?
Cái thái độ mà lúc mà cái vị sư đang đại công từ mà cái cậu bé nó lấy cái ca mà tại sao mà bỗng nhiên mà ngài nói là ta giết mày
chứ. Tại vì ông sư đó là ông sư người phàm mà. Ông như mình thôi, ông đi ra anh tập mới nó độ mà, ông Mỹ mà. Ông phải ông sư đâu, ông Mỹ. Ông hành giả người Mỹ. Ông tập bên quá bên Ấn Độ, ông tập thiền thiền sư mà Muninraji đó là ngài hòa thượng mình ở đây nè, Kim Điệu là cũng đi tập có một cái cuốn sách mà ngài hòa thượng viết về vị đó đó, phải có dịch từ cái ông mà nói là tao giết mày là Goldstein. Joseph Goldstein, Goldstein đi qua học với ngài.
Dạ, ông đó 30 ngày tu tập.
À đó, 10 ngày thiền quán rồi cái gì đó của ông đó, đó. Đó. Thì ông Minh nói cho mình biết là gì đây. Cái tâm từ là vậy đó. Tâm từ mà nếu mình không có trí tuệ thì tâm từ lúc đó là tâm sân nó xẹt vô là mình muốn giết người ta. Trong khi mình đang rải tâm từ đó. Rồi còn ông nói, ông kể một cái chuyện khác nữa, nhắc tới Joseph thì suy nhớ. Ông nói có một lần ra ông đi với người bạn. Hai người đang đi chơi, đi bộ, đi biết đi đâu, không biết thể dục thể thao đó, tự nhiên đi vô đó cái con chó. Con chó nó gì đây, nó sủ quá rồi có đất à. Đó. Thì cái anh bạn đi bên cạnh anh nó nói chào con chó này, con chó pitbull này, con chó này dữ lắm mà, coi chừng nó cắn. Thì ông Joseph nó không sao đâu, để đó cứ rải tâm từ. Ông đi bên cạnh mà đồng thời cũng rải tâm từ con chó mà thay vì nó cắn đó về cắn đồng. Ông nói tôi rải tâm từ rõ ràng sao mà không có cắn tôi. Thì đây có lẽ là cũng kể một cái chuyện cười thôi, nhưng mà có một cái câu chuyện liên quan tới tâm từ. Suy nhớ ông thiền sư, ông hay kể hoài, thầy của sư hay kể. Ông nói bên Myanmar đó có một cái anh chàng đó, anh chàng là người viết văn. Bạn chưa muốn viết chuyện ma không à? Có gì có muốn nghe không hay là thôi mình nói chuyện ma, mình nói làm chi? Nghe không? Nó pháp thì nói chuyện ma đây, thì nó pháp đây. Nếu mà sợ chuyện ma thì vì cứ bị tưởng là ma thiệt thì cứ bị sợ.
À,
nói đại đi ha. Cái rồi cái cái rồi cái ông đó là ông biết cái chuyên môn biết là chuyện ma không à. Mà tại sao ông bỗng biết chuyện ma mà ta rất là thích nghe ông, là bởi vì ông thấy ma được. Có khả năng thấy ma. Vậy thì đây là một cái câu chuyện mà liên quan tới vấn đề tâm từ cho mình nói chuyện ma đó. Thì ông viết một cái câu chuyện, ông nói như thế này, ông nói là ông biết là cái chỗ đó người ta nói rằng đó có một cái con ma đó, nó ưa vô trong cái nhà đó, cái nhà đó là cái nhà mà bị ma ám đó. Mà cái con ma đó nó vô trong đó mà rất là nhiều người sợ, không có bao giờ tới chỗ đó ở trơn á, thì ông dám tới đó không? Thì ông này ông chỉ thấy ma chứ đâu, ông đâu có phải là ông chống lại ma, ông đâu có dám gì phải không đó. Thì ông nói nếu mà có thì để mình tới mình coi thử có đúng không, thì người ta đồn thì cũng có. Thì ông tới thì ông để ý rằng là ban đêm tới một cái giờ nào đó ông đang ngủ thì ông có thấy một người leo một cửa sổ. Đây là mình nói cho dễ hiểu vậy thôi, ra vô cửa sổ đó kìa. Cửa sổ đó là nói bên Myanmar, chứ phải chỉ cái chỗ này là đây. Như vậy ngồi có bị tưởng ma chung vô cửa sổ. Thì ông nói ông nằm đây, cái đầu dậy thì thấy con ma nó vô cửa sổ đó. Thì đi vô theo cái cửa sổ đường đi ra thôi. Rất là peaceful. Nó không có phá phách gì đâu mà có thiệt chứ mới không. Nó đi bình thường. Thì ông nói mà con ma này sao ta ở cái chỗ này, cái chen vô đi vô đi ra thì muốn làm cái gì thì làm đại cái rồi thôi, tối nào cũng mở cửa vô để đi gặp con bên kia. Cái con bữa cái ông đang nằm vậy rồi khi nghe lục đục ma mở cửa chung vô và chưa thiệt à. Ông đọc cái bài Kanani làm từ trong sạch như gương, không ba a cảm không phương tư thù, nằm đập để cho con ma nó sợ mà. Vì người ta nghĩ là rằng rải trong từ thì ma nó sợ đó. Thì ma nó không nói vậy đâu, cũng mở cửa nó vô. Tới gần ngay đầu giường ông đạp ông cho một phát. Ông ngồi dậy ông đập nó lại đi ngang, thay vì bình thường đi ra khỏi cửa đạp cho ông một phát, đá cho một cái bốp liền tức thì. Trời ơi, đá cho ông chín dáng mặt mày đó. Rồi ông thắc mắc, ông không hiểu tại vì sao mà mình gặp rải tâm từ của Phật mà tại sao mà ma nó đá mình. Ông hỏi ông gặp một vị thần sư hỏi tại sao vậy. Thì ngài thần sư nói khi mà ông rải tâm từ lúc đó là toàn tâm sân không có trừ cái gì, tại vì ông sợ quá trời quá đất mà, phải không? Ông muốn get rid nó, ông muốn nó đi chỗ khác chơi, cái đó đọc bài kinh Tâm Từ. Kinh Tâm Từ của Phật đâu phải để mà đuổi ma đi chỗ khác. Tại vì vậy do đó tâm sân tâm cho đó ma nó đá ông đúng rồi chứ gì nữa, còn than thở cái gì. Mình đọc Tâm Từ là mình đọc vậy thôi, phải vậy không? Đó, cái cách thức là nhắc nhở mình về vấn đề rải tâm từ rồi vậy. Nhưng mà thật ra tâm từ này, muốn có tâm từ là phải có trí tuệ. Thì phụ nãy hồi nãy thanh nhẫn cũng vậy, muốn có thanh nhẫn là phải có trí tuệ. Rồi vậy được rồi ha. Cái đó là Phật Pháp chưa hay là sao? Đâu có chuyện ma trong đó đâu phải nha. Gì nữa quý vị? À, bây giờ mình nói cái vấn đề phiền não này. Phiền não trong khi mình giao tiếp này, trong khi mình nói năng này. Thì cái câu chuyện này á, là gì đây, của một cái vị mà trình cái bài pháp này á, là một sư lớn tuổi rồi. Sư này lúc đó là sư đoán khoảng chừng cỡ bằng tuổi sư bây giờ đó, là gì đây khoảng chừng 40 mấy tuổi 50 tuổi thì gì đó không biết. Thì ông đi qua bên Myanmar đó, ông thiền tập trong đó, và ông gì đây ông nói là cái sự khó khăn, cái phiền não của ông. Trang 147, trang 16, ở đây cái cuốn này. Cái sư dĩ mà sư đọc cái bài này á, để cho quý vị thấy là cái thái độ mình á, mình khuyên lên, mình dạy dỗ ai như thế nào, cái sự thuyết thần ngoại. Trước khi mà bạn khuyên lên, bạn dạy dỗ ai đó, bạn phải nhắc nhở bạn rằng là cái thái độ của mình là như thế nào, có đúng hay không. Để mà mình thiếu thái độ, không thái độ mà không chân chánh là mình nhắc người ta nghe. Cái này quý vị nghe nó nói nè. Và thưa thiền sư, con thấy trong giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sanh do tâm con ngã chấp. Nói với thiền sư, thú tội với thiền sư, nói tại con chấp cái gì này. Mình nói đúng, họ nói sai, mà họ còn trở lại phê bình, bực tức, sân hận với mình. Vì con thấy con ngã chấp là khi mà con nói với sư đó, là con nói sư đó đừng, sư nhớ, sư mới tu, sư đừng có làm vậy. Thì tại lúc mà con nói xong rồi thì ông kia phản bác trở lại liền. Ông nói sư là cái thứ gì mà sư dạy tôi. Sư đâu có phải ở đây, sư đâu có phải là thiền sư, đâu có phải là trụ trì đâu mà sư dạy dỗ tôi. Thì ông này khi ông bị nói trở lại thì ông bực bội khó chịu lắm. Thì ông thưa với thiền sư, ông nói rằng là dạ ngài, bạch ngài, con nghĩ rằng là trong tâm con nó chấp. Chấp nó nói rằng là mình nói đúng mà, ông đó ông làm sai. Sai cái gì đó, giới luật không có giữ thì ông làm sai. Họ nói sai mà còn trở lại phê bình, bực tức, sân hận với mình. Vì vậy thưa thiền sư, con tự nhắc nhở rằng mình phải tham nhẫn, chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu, bực bội. Cho bây giờ nó bực bội, nó khó chịu quá là phải quan sát, chứ không biết làm sao. Được nhắc nữa, phải chấp nhận, phải tham nhẫn. Thiền sư trả lời, làm như vậy không đúng chút nào sư ạ. Sư nói cho đã đi, thấy không? Rồi bây giờ bị người ta phản bác, rồi sư ngồi đó sư nói thôi bây giờ đó mình tham nhẫn, mình chấp nhận, mình chịu đựng, rồi mình quan sát tâm của mình. Hành giả đợi cho mọi chuyện đã xảy ra rồi mới tư duy chân chánh và dặn tâm chấp nhận rồi chánh niệm. Điều cần làm là trước khi nói phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ không chân chánh, khi nói với thái độ chân chánh tâm sẽ không khó chịu. Mà thái độ chân chánh nghĩa là sao? Ông nói bây giờ đó, sư là một cái người lớn tuổi, sư tới sư chỉ vẽ cho ông đó. Sư nói này nói kia để cho ông phản bác. Sư nói trời ơi đúng là phiền não, thôi bây giờ phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Phải kham nhẫn, phải chịu đựng, quan sát tâm mình vân 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 vân. Sư nói trễ rồi. Ngay từ lúc đầu là mình không có thái độ chân chánh. Do đó bây giờ ta bị người ta phản bác, do đó mình mới bực bội. Thái độ chân chánh như thế nào? Lúc nói hành giả đã biết rất rõ ý của người nghe, nên đừng muốn áp đặt ý của mình. Tôi nói đúng, phải nghe lời tôi. Mình biết rất rõ là cái ông này là ông cứng đầu, ông làm toàn cái chuyện bậy bạ không à. Đó, ông nhảy ra khỏi chùa, ông đi uống cà phê cả đồ vậy đó. Mà cái đó không phải là cái trách nhiệm của mình. Cái đó là cái vị trụ trì phải làm. Còn mình là cái người hành giả, mình như tất cả mọi người thôi. Mình tới đây không phải là mình đi làm cái vai trò là đi kiểm tra kiểm soát người nào hết trơn, mà mình chỉ tới đây là mình tu tập. Cái là chỉ vẽ là cái đó là cái bổn phận của thầy trụ trì. Lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, nên đừng muốn áp đặt ý của mình. Tôi nói đúng, phải nghe lời tôi. Muốn người khác lắng nghe, chấp nhận những gì mình nói là đúng. Khi họ không làm theo, mình nổi sân. Đó là thái độ không chân chánh. Đọc lại cái chỗ này ha. muốn người khác lắng nghe, chấp nhận những gì mình nói mà mình cho là đúng, mà khi họ không làm theo mình nổi sân sai rồi. Như vậy thì bạn có đúng bao nhiêu nữa bạn cũng sai. Anh chị em hiểu cái này không? Ý tôi rất là đúng, phải chứ, đúng như vậy đó. Mình đi qua đây, mình là người Việt Nam, mà sư là người vị sư, sư đừng có đi ra ngoài đó, sư đi uống cà phê và đồ đó, người Phật tử miến điện người ta không chịu rồi, mình nói rất là đúng. Nhưng mà mình biết cái ông này ông đâu có nghe mình. Mà mình nói như vậy, tức là mình nói như vậy thì được rồi nè, mà đến khi ông phản bác trở lại thì mình nổi điên. Như vậy là đó, cái đó là thái độ không chân chánh, thái độ sai rồi. Hãy nói và làm những gì suy nghĩ là đúng, nhưng mà nhớ đừng có mong rằng người ta nghe được kết quả như ý mình muốn, đừng mong gì hết. Tâm lý chung là khi nói với ai chuyện gì, mình đều cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình rất là đúng, nên khi người nghe không chịu, không nghe theo, họ phản bác trở lại là mình nổi sân. Tại sao sân có biết không? Tại vì tham. Tham cái gì? Lúc thiếu chánh niệm, khi nói với ai chuyện gì, người nghe hoan hỷ tán đồng, mình vui, mình thích, mình hãy coi chừng đấy, lần tới nói nữa, lần này họ phản bác là mình nổi sân. Như vậy là lúc mình nói, người ta rất là thích, có vậy không? Người ta hoan hô, người ta tán dương ý của mình, rồi mình đã lắm. Mình cứ nói hoài, mình tưởng là mình nói hay lắm. Là mình nói dài, nói dai, nói dở, cứ nói biết rồi người ta nghe bất chán. Khi nào cũng tới nói. Cái gì thấy có nhiều người đâu, ưa nói lắm. Ngã gặp đâu cũng nói hết trơn, mà nói đủ thứ chuyện này. Không biết làm sao mà bây giờ đây. Bởi đối với người đó mình cũng phải tu cho thật dữ. Sư nhớ con cái ông sư đó, trời ơi cái miệng Trung Quốc à. Mà ông gặp sư không biết có chuyện gì mà ông cứ chạy tới. À sư Trí Dũng lại đây tôi nói cho nghe. Ông nói làm thần, thúi. Tôi chịu không nổi. Mà nói toàn chuyện tao lá không à. Mà không biết, là mình nói cái chuyện người ta không ưa nghe. Nói đã, rồi đến khi mà người ta phản bác là mình đổi sân. Thì ông thầy sư này, ông nhắc nhở là gì đây? Mình nhớ mình nói, khi mình nói cái gì, người ta vui vẻ, người ta chấp nhận, người ta hoan hỷ, người ta xin tốt. Cẩn thận cái tâm của mình. Lần tới người ta không nghe, người ta phản bác, người ta là mình phải chịu. Cũng giống như quý sư cũng vậy, lên thuyết pháp giảng đạo mọi người nghe, mình tưởng đâu tất cả mọi người đều đồng ý với mình, mà đâu phải. Mình nói là bổn phận của mình thôi, còn nghe người nghe, người nghe đồng ý không đồng ý cái chuyện của ta. Họ hỏi thì mình chia sẻ những cái gì mình biết, còn người ta không đồng ý phản bác tôi làm thinh biết sao vậy. Vì vậy rất là khó để cho các sư, mà quý vị biết không, khi quý vị thấy sư nói chuyện rồi quý vị tưởng đâu là sư nói hay lắm, thôi mời sư lại nói cho con tôi, cho cháu tôi. Mình biết cái người đó làm sao mà nói, thấy không? Họ có tu không mà mình nói đây. Đó là cái điều rất là khó, thấy không? Các sư chỉ bổn phận là nói thôi, còn người ta nghe hay không là không biết. Không có, mình cũng coi là không có xử lý được. Mà cái tâm lý của mình là phải nhớ, cái dặn tâm của mình là mình chỉ bổn phận của mình nói là thôi. Còn người ta nghe, không nghe câu chuyện của người ta. Không có muốn bắt buộc người ta được, nên bắt buộc là mình sai rồi đấy. Sân vì tham, lúc thiếu chánh niệm, khi nói với ai chuyện gì mà người ta nghe, người ta hoan hỷ, người ta tán đồng, mình vui, mình thích quá, hãy quay chừng đấy, lần tới nói nữa, lần này họ bị họ phản bác là mình sẽ nổi sân đấy. Vì vậy cái thái độ và lúc đầu là ăn thua, lúc đầu là khi mà người ta nói, tại vì đây mình nói cái gì mà người ta vui vẻ, người ta tán đồng thì thấy yên thôi, người ta đồng ý với mình thì kể nó không sao cả, mà ta không đồng ý cũng ok, không sao cả. Còn khi mà người ta tán dương, phải chắc right là mình đã lắm, thấy không? Bữa nào mà nó nói ngược lại cái là mình chịu không nổi. Thì cũng giống như là mình ăn vậy đó, ăn mà bây giờ đó, ví dụ như sư về Việt Nam, ôi giờ cho mình ăn thứ này thứ kia đó, đến khi mà sư về đến đất của sư không có cái gì trơn, ăn đồ hộp không là thì phải tán cái chịu thôi. Vì trong khi mình ăn thì mình phải nhớ, mình nhắc nhở mình đi về bên Mỹ là te tua đó nè, ăn đây thì ngon lắm nè, nó cho mình đủ thứ hết trơn. Nhưng mà về tới đất của mình thì không có ai hết, ở xa xôi quá thì phải mua rồi lạnh thăm lại ăn. Lúc đó nó còn len dữ lắm, ui giờ phải gì ở Việt Nam giờ này có mình ăn phải gì nữa, phải đáng chịu thôi. Đó gọi là mình chuẩn bị đó, trong cái lúc cái hoàn cảnh mà cái một thuận cảnh đó, mình đừng có enjoy, mình đừng có hưởng ở trong này. Nghịch cảnh là mình tu đúng rồi đó, mà thuận cảnh tu nữa. Ông trần sư ông hay nói vậy đó. Cái bị hiểu nghịch cảnh với thuận cảnh không? Thường thường khi mà gặp nghịch cảnh là mình tu dữ lắm, vì mình khổ quá mà. Mà các vị thiền sư nói rằng nhớ trong thuận cảnh là phải tu rất là dữ, đầy đủ hết trơn. Đó, ví dụ mình đi về dưới cam Orange County á, có thiếu món gì đâu, muốn đồ ăn Mỹ có Mỹ, muốn đồ ăn Việt có Việt, đã lắm. Thành ra người ta ở ngoài đó không dám đi chỗ nào nữa, đi chỗ khác không có ăn được. Vì vậy cái đó là thuận cảnh, thấy không? Thì mình đắm say đắm chìm ở trong đó, khi có một cái sự cố gì xảy ra mình không biết trở tay sao. Thành ra cái người mà có tu thì nghịch cảnh đã tu rồi mà thuận cảnh cũng phải càng tu thêm nữa. Dạ thưa thiền sư, ý con muốn nói là phiền não là do mình chấp vào tôi ta, do những gì mình nói là đúng cho là sai, cho nên mới khó chịu bực bội. Thiền sư nói nhận xét như vậy rất đúng, phân tích như vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi phải không, sửa sao được nữa. Chuyện cần làm là trước khi nói cơ đấy, với ai điều gì nhớ là nói rằng là mình hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này đó một chuyện đó mà tại sao mình nói, mà nếu mà người ta phản bác là cứ kể nó, đó là cái ý của người ta. Khi mà nó đã xảy ra rồi, lúc đó mình mới gọi là mình nói ồ thưa sư, tại vì con chấp ý của con được cái đó, con nói thú lấy trễ quá, phải nhắc mình ngay từ lúc đầu này. Mình thấy cái chuyện đúng mà chuyện không phải vì lợi ích của người đó mà mình nói thì thôi, rồi mình nói mà người ta nghe thì tốt, không nghe thôi không sao cả. Còn mình nói mà mình cứ mong rằng là người ta phải nghe, mình nói rằng mình nghĩ rằng là mình nói mình đúng, và thì thấy cái gì mà mình nghĩ mình đúng mình nói là thế nào cũng bị. Đừng có nói khi mình nghĩ là mình hay, mình đúng quá rồi, đúng mình phải mình phát rồi, mình nhất định là cái thái độ của mình áp đặt rồi, nhất là mình là làm cha làm mẹ làm thầy rồi. Tôi nói trong tác ý có tham sân si nên thái độ không chân chánh, vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả Việt Nam đến tu tập ở đây phải tập chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam đông mà 9 người 10 ý, cho nên không chánh niệm lúc giao tiếp mình sẽ gây phiền não đây. Tôi để ý có 3 hạng người rất cố chấp vào ý của mình, đó là người già. Người già rất là cố chấp. Tại vì sao? Người già nghĩ rằng tao già tao phải hơn chút mày là bọn trẻ. Cái thứ tới nữa là cha mẹ. Tao là cha, tao là mẹ mà tao sao mà mày nghe, sao mà tao nghe mày được? Mày con mà sao mày dạy cha mẹ được? Cái thái độ là vậy đó. Cái thứ nhất là người lớn tuổi là nghĩ rằng là mấy thằng con nít không biết gì hết trơn, mình lớn tuổi là mình phải giỏi hơn nó, cố chấp à. Cái thứ hai là cha mẹ, và cái thứ ba là ông thầy thì nói rằng là nghĩ rằng là học trò là phải nghe mình, cha mẹ nghĩ rằng con cái là phải phân lời mình, nghĩ rằng là nó làm con nó không thể dạy mình được, mình dạy nó thôi chứ nó không thể dạy mình được. Rồi người lớn tuổi là nghĩ rằng là người trẻ thì không có biết gì, thiếu kinh nghiệm, chỉ con mình già mình biết vấn đề. Ý đã ăn quá sâu trong đầu cho nên luôn luôn cho mình là đúng. Trong bất kỳ lời nói, hành vi, cử chỉ dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm phải xem chừng tác ý của mình. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si thì tránh chờ tham nhẫn khoan ái đã, cứ nói hay làm phiền não sẽ sinh lên cho. Tác ý của mình là mình nói đây mục đích làm gì? Ở đây có phải là cái thời gian đúng để cho mình nói không? Nghĩa là chậm lại. Không phải cứ nghĩ mình đúng rồi nói. Có một vị ông nói tôi nghe có một sư trình pháp và nói với tôi như thế này: dạ thưa sư, người này hỗn với con, ông này nhỏ hạ mà muốn làm thầy dạy cho con. Sư nói cũng ngộ ha, thế mà nhỏ hạ là không được nói gì hết trơn, làm thinh à, còn hãy nói là nó dạy tôi thì tôi không nghe. Ông nói rằng là gì đây? Sư nói ngộ ha, để thể người ta nhỏ hạ xuống sư là sư, người ta có nói cái gì đó, bởi vì làm sao mà sư đúng hoàn toàn được. Cái người mặc dù họ nhỏ hạ, họ mới tu nhưng mà họ có nói gì cũng hợp lý. Ông này nhỏ hạ mà khổ, tại vì ông muốn dạy con, ý muốn nói là bây giờ tôi biết hết trơn rồi, tôi không cần ai dạy tôi nữa. Thái độ thiệt là tức cười. Rồi cái vị này trả lời: dạ thưa sư, nhưng sau đó con tâm suy nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng mình mà nghĩ như thế, tâm con bớt khó chịu. Ông nói vậy là quá trễ rồi ha. Ngay từ lúc đầu khi mà mình nói là mình phải nhắc nhở mình là mình nói là bởi vì mình thấy cái chuyện nó hợp lý, mình nói người ta nghe không nghe là cái chuyện của người ta. Và bổn phận mình, ví dụ chẳng hạn là mình bậc làm cha làm mẹ này, mình là vị thầy mình dạy dỗ này, đó thì mình có bổn phận là mình phải nói. Còn người ta nghe không nghe, mình không biết sao nói. Tâm lý chung của mọi người thường nói: mày không biết tao là ai hả? Hoặc mày là cái thá gì mà dám ăn nói với ta như thế? Ở đây lâu mày sẽ biết tay ta. Đó là cái toàn thái độ bản ngã. Và những cái người mà nói như vậy là sẵn sàng có thể giết người ta vì lời nói. Mày có biết tao là ai không mà mày dám nói câu đó đấy. Thường là ví dụ như cái dân mà mới tới không biết mình là ở đây lâu rồi, mình là trung trị, là mình là cái người của hòa thượng rồi vậy đó, sao mày có biết tao là ai không mày dám nói cái câu đó không? Thì nhớ có một năm có một vị sư đó, gì đây, ông ở đâu ta, ở tại Thích Ca Thiền Viện thì phải đó. Khi này từ bên vùng bên miền Đông qua bên này, thì lúc đó là gì đây, ở đây đó hòa thượng đang tổ chức một cái lễ gì đó, thì ngài nói thì ông tại vì ông lớn hạ do đó mà cho vị đó lên để mà phát biểu ý kiến, là nói cái gì đó biết chưa nhớ nữa. Nhưng mà trong khi mà trong khi mà trong cái bài mà ông nói đó, ông làm thơ, ông làm thơ, thì trong cái người mà cứ ngồi mà chỉ tăng ngồi nghe là có một sư, bây giờ sư đó mất rồi, sư ở dưới Pomona đó. Sư đó là cũng văn chương thơ phú mà cũng rất là lớn hạ nữa. Cái ông ngồi, sư ngồi bên cạnh đó, không phải cái thằng này là thằng nào mà nó dám qua mặt tôi mà nó đọc thơ trước mặt tôi, kêu cái thằng luôn dễ sợ. Nếu mà ông này mà ông biết tôi ở đây là ông đâu dám đọc như vậy thì kia nọ toàn bất ngã không. Sư nghe sư cũng sợ, sư nói giờ con cũng biết là ông muốn nói gì nói, cái đó hòa thượng kêu ông nói chứ đâu phải con kêu đâu. Sư ở chùa mà sao sư không biết, nó là ai mà nó dám đọc thơ trước mặt tôi. Rồi thôi, cái gì hỏi gì nữa không, còn có 5-3 phút nữa. Sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn.
Dạ.
Cái đó là cái gì?
Dạ, tỉ như con hiểu là nghe ca hát nó đem ý tưởng vô đầu mình, cho nên mình tránh.
Thường á, mình khi mà mình hát á, mình ưa bị nó bị mình chạy theo cái lời hát lắm.
Dạ, tỉ như rồi bây giờ mình nghe nhạc mà nhạc không lời thì sao?
Nhạc không lời thì mình có đã không? Duyên trói hết. Đó là chết rồi, thấy không?
Nó có một chuyện vậy.
Đấy, thấy không? Thì mình tham thôi đó.
Nghe
bây giờ mình nghe nhạc, mình ví dụ mình nằm mình đang nghe nhạc về không lời nhưng mà nó rất là êm ả thôi, mà có người lại gõ mình hay là mình bực lắm á. Điều đó có nghĩa là mình đang enjoy cái này mà nó lại phá tôi. Đó lý do, đó là những cái mà làm cho cái mình thiếu mất trách nhiệm. Do đó trong cái giới bát quan trai là để người tu tập á, người mà thọ bát quan trai là để mà tu tập á, còn cái người mà bình thường không thọ bát năm giới đủ rồi. Cái vị mà có năm giới, ví dụ chẳng hạn như quý vị sắp trở về thì để cho quý vị giữ năm giới, mà trong khi mà quý vị tu tập lại bắt quan luôn. Cái mua hát thổi kèn đờn nó tất cả như entertainment đó, mấy cái đó nó làm cái tâm mình nó distracted, mình quên, mình không thể nào chánh niệm được. Cái đó là cái từ gì ở trong Hán Việt sư cũng được rõ nữa. Mà cái đó là chắc là kính trọng cái lắm á, bạch hóa đại đức kìa. Sư biết cái chữ hóa là cái gì không? Hóa giải nè, cái gì? Không biết, sư cũng biết tên chắc là tiếng đó là tiếng Hán quá.
Con nghe chữ hóa, chữ
hóa. Hóa, hát, chữ hát.
Bạch hóa
đại đức, thường là nói gì? Bạch hóa đại đức. Cái trong đây là những cái lời tác bạch mà xưa rồi. Cái vị mà cái ngày mà mình là ngày Hồ Tông, cái ngày đặt vậy đó, cái lời nó xưa lắm, có Hán Việt ở trong. Vậy nên những người nào mà tiếng Hán giỏi xưa không biết. Hán cái hẹp lắm.
Trong năm 30 có
con ngăn lị nhòa
rồi, một người riêng nghiệp
thiểu đa là nghiệp lớn, nghiệp nhỏ. Thiểu là nhỏ, thiểu là ít, đa là nhiều. Thiểu là nhỏ, ít ra, thiểu số đó. Những người thiếu nghiệp thiểu đa. Đây là những cái bài pháp, những cái bài mà trong kinh Pháp Cú đó, họ âm ra, họ viết ra văn để cho mình đọc cho dễ hiểu.
Như những chữ như thừa là nó ra không ai
trong đó hả? Trong đó có những cái mà con đọc con không hiểu.
Như chữ hóa đó đâu.
Thì có người ta nói không hiểu chữ hóa thì nó bằng đại đức cũng được. Rồi còn vài phút nữa để đọc cái bài này quý vị nghe ha. Bài này có cái tựa đề là người ta lừa dối con. Coi coi lừa dối cái gì đây nè. Thưa sư, mấy ngày hôm nay tâm con nặng nề phiền não do tà kiến, do chấp thủ. Con rất tử tế với người ta mà họ lừa dối con. Điều này làm cho con cảm nghe tổn thương, đau khổ. Thưa sư, khi câu chuyện xảy ra, con có quan sát những cảm xúc này nhưng mà nó cứ kéo dài hoài. Hồi trước thưa sư, phiền não tới chỉ cần quan sát một chút, cô này có tu tập mà, một chập thôi là nó đi ngay. Nhưng không phải trường hợp này. Do tà kiến cho nên mình suy nghĩ mình hơn người. Con tự hỏi có cái gì trong thân tâm này, thấy sao chán nó quá, không muốn thân tâm này nữa. Cái cô này là cô nói là cô giúp đỡ người ta rất là nhiều này. Nhưng mà người ta gì đó họ lừa dối cô. Cô hết lòng cô giúp đỡ, nhưng mà cô phai đau rằng là cái người này nói láo không à. Thật ra là họ không có nghèo, họ không có thiếu, họ như vậy. Thành ra cái gì cô cảm thấy khó chịu bực bội lắm. Mà cái câu chuyện này khi mà nó xảy ra thì cô cố gắng cô duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm của cô, mà cô nói trời ơi, nó cứ cái đau khổ nó cứ đó nằm đó hoài, cứ suy nghĩ negative về cái người đó nó cứ nằm đó hoài. Hồi trước phiền não đến chỉ cần quan sát một chút thôi là đi ngay, nhưng mà không phải trường hợp này. Tại vì sao? Tại vì con nghĩ rằng là tại vì mình tà kiến, mình nghĩ rằng là mình hơn người ta. Con tự hỏi có cái gì trong thân tâm này đâu mà nó chấp dữ vậy, thấy sao chán thân tâm này quá. Cô này có nói vậy, tức là cái tâm của này tâm chấp ngã. Tại vì cái tâm chấp ngã cho đó mà bây giờ mới đau khổ thì chán nó quá, chán cái tâm này quá. Cái gì không, ý muốn nói chán cái tâm phiền não quá. Ông thiền sư ông nói nếu mà càng chán càng có nó, đừng có chán, ý muốn bực bội quá, thấy mình chấp ngã, thấy mình tà kiến, thấy mình mà người ta mình giúp người ta rồi mình mong đợi chuyện này chuyện kia rồi cái tâm mình nó xấu quá. Thì cô nói thưa sư, con chán cái thân cái tâm này quá. Thiền sư nói mình càng chán bao nhiêu nó càng có bao nhiêu. Đối với phiền não không có chán, thấy nó là mừng rồi, sao chán được. Thấy không, bản chất của mình là vậy mà, bản chất của mình là phiền não mà, là chấp thủ, là muốn đủ thứ chuyện à. Do đó câu chuyện xảy ra mình đau khổ. Thưa sư, hễ có thân tâm này thì phiền não càng tới. Có cái tâm chi mà để cho phiền não, phải chi có cái tâm phải khỏe không? Có cái thân này chi để cho nó đau, không có cái thân nó phải khỏe không? Hành giả phản ứng bực bội khó chịu với phiền não, đây là sân và đây là thước đo của sự tu niệm. Thưa sư trả lời vậy đó. Khi mà mình làm cái chuyện gì sai trái, mình phiền não này. Đó, người ta nói cái gì đó, mình phiền não, mình bực bội, mình sân hận này. Thì mình phán tha rằng là cái sự sân hận, cái bực bội là tại vì mình giữ cái ý của mình, mình chấp vào cái ý của mình, hoặc giả mình cho mình hay, mình đúng rồi vậy đó. Rồi bây giờ là mình bực bội lần thứ hai thì ông nói mình thua phiền não tới hai lần luôn. Lần thứ nhất là mình phản ứng, mình bực bội, lần thứ hai mình bực bội với cái sự phản ứng này. Ý là mình muốn mình thánh thiện nè. Mà sao mà thánh được, thánh là thánh vật chứ thánh gì đâu. Mình người ta nói mình nổi sân ha. Là một cấp là mình thua rồi nè. Rồi bây giờ mình thấy mình nổi sân là mình nói tại sao mà mình tu hành mà mình nổi sân vậy? Mình là nhà sư, mình là sư cô mà sao mình nổi sân là mình bực với tính mình luôn, mình ghét mình luôn. Đó thì mình thua phiền não tới hai lần luôn. Cái gì hiểu không? Hành giả phản ứng bực bội khó chịu với phiền não, đây là sân và đây là thước đo của sự tu niệm. Khi gặp khó khăn, phiền não sân khởi, hành giả phản ứng và không chấp nhận, tâm buồn phiền khu khẩn, thấy tâm trầm xuống, và đây là dấu hiệu cho thấy tâm lực của sự tu niệm nó còn yếu quá. Tu dở quá chẳng gì hết trơn. Tu dở do đó mới phản ứng phiền não một cấp nữa này. Rồi thấy mình phiền não quá là bực bội. Trời ơi, cái sinh ra gì cái tâm này mình cứ phiền não bực bội hoài vậy, đừng có cái yên không. Thì ông thiền sư này cũng nói vậy là mình cho thấy là cái tâm của mình yếu lắm. Nhiều khi sau một thời gian yên tĩnh không tiếp xúc cọ sát, bây giờ đụng chuyện tâm cảm nghe sao khó chịu đựng nổi quá. Đúng rồi. Mình ở trong chùa chẳng hạn, là mình ở chỗ nào đó yên tĩnh quá, mình không có đụng chạm, không cọ sát với ai hết trơn. Bây giờ mình ở lại trong hội chúng, ví dụ chẳng hạn mình vô trong trường thiền mình tu, ở lâu lắm, ở tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, thấy tâm nó yên ổn, an lạc quá. Bây giờ về trở lại về chùa mình là bắt đầu đúng rồi. Đi chùa là mình đúng tới phiền não à. Về lại sống trong hội chúng của mình là mình thấy phiền não. Dạ thưa thầy, con phiền não là bởi vì người ta lừa dối con. Lừa dối thì có sao đâu. Thầy cứ nói vậy. Dạ họ lừa dối làm tâm con quá đau khổ. Chắc là khổ tim vỡ ra từng mảnh phải không? Vậy thì là người ta vẫn tiếp tục lừa dối mà hành giả đâu có biết. Ông nói trong thế gian này là vậy. Ta lừa nhau mà, biết ta trong phiền não mà. Ta muốn thắng mà, do đó người ta lừa mình. Thì nếu mà người ta lừa dối mình khổ, khổ thì tim mình nó vỡ. Vậy và dù cho dù mình có vỡ tim chăng nữa, họ vẫn tiếp tục họ lừa dối mình. Vấn đề là mình tu tập sao để cho mình có trí tuệ nhận ra rằng là họ lừa mình là thối. Thưa sư, lúc trước con tưởng mình hay mình tốt, bây giờ con thấy không phải vậy. Ông thầy sư nói vậy đúng quá, phải rồi. Hồi trước, trước giờ con tưởng con hay quá, con giỏi quá. Tại vì con đi qua Myanmar này không biết bao nhiêu năm rồi, con tu tập với thiền sư mấy năm rồi, con tưởng con hay, con giỏi lắm. Bây giờ đụng cạnh một cái, chỉ có cái cô đó, con nói một câu là con khám phá rằng là cô lừa con. Trời ơi, con nổi điên. Hồi trước con hiểu rằng tưởng mình là hay là tốt, bây giờ thưa sư con nhận ra không phải như vậy. Thiền sư nói đây là chánh kiến, tính cái khổ giúp thành giả rõ, hiểu rõ hơn cái chân tướng của mình. Đó, bây giờ đó, khi mà đụng chuyện rồi đó, mình thấy mình khổ rồi mình mới biết cái ra mình chưa có giỏi chút nào trơn. Đó thì sư về cái chuyến vừa rồi bên Việt Nam đó, nó gặp nhiều chuyện làm cho tâm của sư nó phản ứng bực bội, là mình hiểu là mình phải tu nữa. Trời ơi, mình ở trong chùa yên tĩnh quá, mình ra đây mình thấy toàn cái chuyện gì đâu không. Ở trong chùa sao có karaoke cái gì cái vậy không? Giờ đi về bên Việt Nam hát karaoke mình nổi điên, mình chịu không nổi. Hát là ầm ầm hát tầm bảy tầm ba, hát cái gì đâu không. Thì nó phải vậy thôi, phản ứng. Cứ mỗi lần mà mình tâm mình khổ, thầy sư nói mỗi lần tâm mình khổ, điều đó cho thấy là mình phải tu nữa. Vì cái sự tu tập của mình không bao giờ nó chấm dứt hết trơn. Ngày nào mình còn khổ, ngày đó mình còn tu. Là tại vì khổ là tại ta phiền não. Thấy tâm mình xấu, thấy mình tham sân si là chuyện bình thường. Ngược lại thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là quay chừng. Cái này là có chi sai trái rồi. Cô này cô thư phi thần sư vậy. Cô nói hễ mà thấy tâm mình xấu, mình tham sân si là chuyện bình thường. Ngược lại thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là phải quay chừng. Cái này là có chi sai trái rồi. Thư nói trời, cô nói đúng quá. Cô nói thì hay như vậy đó, mà đến khi mà có đụng chuyện mà cô vẫn đổ sân như thường. Điều đó quý vị đang nói là một đường mà khi mà thực tế là khác à. Không phải chơi. Ai nói cũng được hết trơn. Mà khi mà đụng chạm cảnh mới biết đúng quá đúng. Hành giả này cảm thấy khổ vì bị người ta lừa. Họ vẫn lừa nhưng mình nào có biết đâu. Lừa đảo gian dối phản bội, đó là bản chất của thế gian. Bạn nhận ra không nhận ra, họ vẫn tiếp tục họ lừa mình như thường. Thì họ lừa mình thì thối, thấy không? Thì cũng tại chắc hồi xưa mình cũng lừa người ta, bây giờ tới phiên người ta lừa mình, chấp nhận thôi. Thưa sư, con nằm chung phòng với một người ngáy rất to. Ai đây? Tâm rất khó chịu, nó suy nghĩ ngay, nói nghiến răng ken két, tối nào cũng làm ma nào mà chịu cho thấu, thôi đổi phòng khác. Đi tập thiền là vậy rồi, đúng cái bà và ngáy quá trời quá đất là chảy hết trơn. Cuối cùng mình nằm thấy con mình nằm đây là thấy mấy người kia ta đi hết. Nhưng một tâm khác nhắc, nếu cứ né tránh hoài thì sẽ không trưởng thành. Thế là con chấp nhận ở yên tại chỗ quan sát tiếng động. Quan sát một hồi thì thấy tiếng động rất to, nhưng tâm lại yên ổn không khó chịu như trước. Như vậy có khả năng là tâm con an trú hai bên tai thôi nên không phản ứng chân. Đúng rồi đấy. Tức là chỉ biết tiếng động là chỉ là tiếng động thôi. Lúc đầu ra mình nghe người ta ngáy là mình bực bội khó chịu. Là lúc bây giờ anh chị em để ý thì cái tâm mình nó suy nghĩ rất dữ, nó phán xét cái sự ngáy này. Người gì mà ngủ mà ngáy, tối nào cũng ngáy, ngáy sao tôi chịu đựng nổi. Phải chi ngáy không thôi mà ngáy mà còn nghiến răng, còn nói đủ thứ chuyện trong này. Nó phê bình, nó chỉ trích, bực bội, nó khó chịu. Mà khi mà nó ngưng lại đó, nó set up rồi, lúc đó là bắt đầu ra tiếng động, chỉ là tiếng động. Lúc đó mình thấy tiếng ngáy này là tiếng đồng hồ mình vẫn nghe hai cái giống nhau hết. Rồi hơi thở mình nữa, ba cái. Như vậy lúc đó mới yên. Đó thì thấy, thì tập bên Việt Nam thì thấy mà hát karaoke thì nói thì cử nữ trong này được cái thứ gì mà vô ý thức rồi vậy, đâu có biết người ta tu hành rồi đó. Mà nó hát nó đâu có cần khe mình tu với chúng tu cái vậy không, nói phê bình chỉ trích rồi. Rồi nó hát, nó hát đã xong rồi cái nó mệt quá karaoke thì nó hát hát nó hát nó hát tầm bậy tầm bạ, rồi đến khi nó tắt nó mở nhạc, mở nhạc cái người ca sĩ hát rồi. Lúc đó mình nói bài này nó hát rồi, cái bài này hay dữ nè, bài này là chắc là hồi đó là mình ở đâu rồi, phố đêm phố ngày rồi gì đó, lúc đó là mình thương ai nhớ ai, nó rỡ nó trong trong đầu. Lúc đầu thì ghét, lát thương thương ghét, ghét thương ghét như vậy. Lát cái tự nhiên mình chấp nhận, tâm mình nó coi nó gì đây, nó chỉ tiếng động gì là tiếng động. Thì lúc bây giờ tiếng karaoke mình nghe rồi mình hơi thở mình cũng biết, mà tiếng đồng hồ mình cũng nghe nữa. Lúc đó trạng thái tâm nó ngưng lại liền, nó bớt nói liền. Mình thấy rõ ràng vậy đó. Thở đi vô trong cái trạng thái tiếng, đối tượng chỉ là đối tượng ha. Tiếng động gì là đối, tiếng động làm thế, lúc đó nó đi rất là đều đặn. Tâm mình rất là bình thản. À, quan sát một hồi thì thấy tiếng động rất to nhưng tâm lại yên. Như vậy thì khó có khả năng là tâm con chỉ biết ở bên tổ tai này thôi, nó không có đem vô trong tâm. Đúng như vậy, nếu tâm không bực nữa thì thôi thì ngủ đi. Và sau đó con ngủ rất là ngon. Tất cả mọi người bỏ chạy hết, con mình con ngủ rất là. Thì con một năm thì nhớ cũng ở tại Thích Ca Thượng Viện, thì cô kia cổ nói: trời ơi thưa sư, con nằm gần cái bà cái bằng ấy, bằng ấy quá trời đất, bằng ấy bằng nghiến răng bằng nói được cái gì đó. Thì con nói, con nhắc nhở con nói: trời ơi, tâm con nó, lúc đầu nó bực bội, nó khó chịu. Rồi cô lên cô gặp sư, thì nhớ cái chuyện xảy ra, cô lên gặp sư, cô nói: thưa sư, trời bộ cái thằng chuyện nổi đó, bây giờ con biết làm sao, bây giờ con càng quá, con còn quan sát tiếng động nó càng bực nữa. Tôi nói: thơm, đừng quan sát tiếng động, quan sát tâm khó chịu. Lúc đó nằm yên, quan sát tâm khó chịu. Rồi cô nói: mình nếu mà con quan sát tâm khó chịu được, sư phải đổi phòng cho con. Tôi nói: được, yên tâm đi đó, quan sát tâm khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, quan khó khó chịu, khó chịu hết. Tự nhiên nó dễ dàng, cái bà kia nó vô duyên, bà hết ngáy rồi. Bây giờ không biết lấy đối tượng gì mà quan sát sẽ. Ta ngáy mình cũng ghét, bây giờ người ta không ngáy mình cũng bực nữa, không biết làm sao đây. 8 giờ cái gì có gì nữa không? Nam mô Phật, xa thủ xa.